Linh vực, chương 851, 9 đại thủ lãnh, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, như ý cảnh trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, không xem như đặc biệt khó, thuần túy là lượng biến dẫn tới chất biến, là lại một lần rèn luyện đối với thân thể, máu thịt chân hồn. Sau lần đột phá này, từng cái nguyên phủ trong đan điền linh hải của hắn, đều rõ ràng to lên gấp đôi. Hồn hồ theo đó mở rộng, hồn lực cũng hùng hậu gấp đôi, chân hồn cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Đột phá tiểu cảnh giới trong như ý cảnh, sẽ không xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng tiếp theo chờ ngươi hướng phá toái cảnh rào bước tiến lên thì phải cẩn thận một chút. Lạp Phổ đánh giá hắn, nói, như ý cảnh đến phá toái cảnh chính là một quá trình phá rồi sau đó lập, trên đường có thể gặp phải kiếp nạn, khi đó cảnh giới đột phá, mỗi một bước đều hung hiểm vạn phần. Chuyện về sau, để sau nói, Tần Liệt thoải mái nói, Tần Liệt ngươi có phiền toái lớn rồi. Lạp Phổ trầm ngâm một chút trước thở dài một tiếng, sau đó mới nói. Phiền toái lớn gì, chuyện ngươi thân mang huyết mạch thần tộc bị người ta để lộ rồi. Tâm thần Tần Liệt nhảy lên, sắc mặt chợt âm trầm xuống. Tin tức từ nơi nào truyền ra, hẳn là người của Thiên Khí Tông, còn có tộc nhân ba đại quỷ tộc cùng nhau tiến hành phát tán. Lạp Phổ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thế lực có số má của bạo loạn chi địa đều đã biết được việc này. Bên ngoài phản ứng thế nào? Tần Tiệt hỏi, tin tức vừa mới truyền ra, phản ứng, tạm thời còn chưa nhìn ra, chẳng qua, lấy hiểu biết của ta đến xem, tình huống sẽ phi thường không ổn. Lạp Phổ thở dài, lúc hai người nói chuyện, một bóng người hạ xuống chiêu hồn đảo, nháy mắt di chuyển đến một khối này, quát. Tần Liệt có đó không? Hứa Nhiên tiền bối, Tần Liệt ngạc nhiên, vù, bóng người đó ngay lập tức tới, dừng lại ngay tại trước người Tần Liệt cùng Lạp Phổ chính là Hứa Nhiên. Hơn nữa chỉ là một mình Hứa Nhiên. Theo ta đi tịch diệt tông một chuyến, lập tức, Hứa Nhiên quát, bởi vì chuyện gì, chuyện thân phận ngươi, đột nhiên, Lạp Phổ đứng ở trước người Tần Liệt các con mắt trên người phóng ra u quang, nói. Tần Liệt ngươi tốt nhất không nên rời khỏi chiêu hồn đảo. Ở thời điểm mấu chốt này, một khi ngươi mạo muội rời khỏi, sẽ xảy ra cái gì khó có thể đoán trước. Cường giả tám mắt của quỷ mục tộc, Hứa Nhiên nhìn thật sâu về phía Lạp Phổ, lắc lắc đầu, cười nói. Ngươi còn chưa phải đối thủ của ta. Cộng thêm 14 con tà long thì sao? Lạp Phổ lạnh lùng nói. Có thể đánh một trận chẳng qua. Vẫn là sẽ bị thua. Hứa Nhiên đột nhiên đem 3 tầng hồn đàn tế ra. 3 tầng hồn đàn vừa ra khí thế áp lực to lớn, đem toàn bộ chiêu hồn đảo bao phủ ép người ta thở dốc cũng khó khăn. Lạp Phổ cũng hoảng sợ thất sắc. Nhưng, ngay sau đó, Hứa Nhiên lại đem hồn đàn thu hồi. Lấy tu vi 3 tầng hồn đàn của ta thật muốn xuống tay với Tần Liệt căn bản sẽ không dẫn hắn hướng tới tịch diệt tông. Người nói đúng không? Lạp Phổ suy sụp gật đầu. Nam lão quái bởi vì chuyện Tần Liệt xuất quan sớm, lập tức gọi đến thủ lãnh 8 đại thế lực cấp bạch ngân khác lấy ảnh lăng kính tiến hành đối thoại thương thảo chuyện thân phận Tần Liệt. Vẻ mặt Hứa Nhiên nghiêm nghị trầm giọng nói. Nam lão quái cho rằng việc này liên quan đến tương lai của Tần Liệt cho nên hắn cảm thấy Tần Liệt nên ở bên cạnh nghe, xem thủ lãnh 8. Góc truyện audio.com, đại thế lực cấp bạch ngân kia rốt cuộc đối đãi chuyện huyết mạch thân phận hắn như thế nào? Ta đi cùng ngươi, Tần Liệt vượt qua Lạp Phổ, đi tới bên cạnh Hứa Nhiên. Hiện tại xuất phát đi, hắn cũng rất muốn biết võ giả bạo loạn chi địa đối đãi chuyện huyết mạch thần tộc như thế nào. Tốt, đi tà anh đảo trước lấy không gian truyền tống trận hướng tới tịch diệt tông, trực tiếp đi chỗ ảnh lăng kính của tịch diệt tông. Hứa Nhiên một chảo tóm lấy, mang theo hắn lập tức bay lên. Lần này, bởi vì thời gian khẩn cấp Hứa Nhiên chẳng những chưa che giấu tung tích cũng không che lấp khí thế cường đại của hắn. Không có việc gì tắc nạp tu luyện ra đường rẽ trong thời gian ngắn sẽ không đi quản chuyện khư địa. Hứa Nhiên giải thích như thế. Khó trách lúc trước bọn người La Hàn dám không kiêng nể gì như thế. Tần Liệt âm thầm gật đầu. Không bao lâu, Hứa Nhiên đã mang theo hắn bay trở về tà anh đảo. Tần Liệt sâu sắc chú ý tới, trên đảo, rất nhiều võ giả viêm nhật đảo, vẻ mặt có chút vội vàng. Hiển nhiên, bọn họ cũng thu được tin tức đã biết chuyện mình thân mang huyết mạch thần tộc. Dĩ Uyên lúc nhìn về phía hắn, cũng muốn nói lại thôi, giống như có rất nhiều lời muốn nói. Về sau tán gẫu, bỏ lại câu này, hắn liền theo Hứa Nhiên cùng nhau tiến vào không gian truyền tống trận. Một quầng sáng lấp lánh lướt qua, lúc mở mắt hắn phát hiện hắn ở một tòa không gian truyền tống trận cỡ lớn khác, Hứa Nhiên thì là một chảo tóm lấy hắn, mang theo hắn lướt nhanh đi. Một khắc đồng hồ sau, hắn ở dưới Hứa Nhiên dẫn dắt tới một tòa cung điện to lớn ở đỉnh núi. Trước cung điện không thiếu võ giả tịch diệt tông đã đang đợi. Lôi Diêm, Đồng Chân Chân, Trầm Nguyệt còn có Trầm Khôi đều ở trong đó. Nam lão quái chuẩn bị thế nào rồi? Hứa Nhiên sau khi tới liền hỏi. Chỉ chờ ngươi đem Tần Liệt mang đến. Lôi Diêm trả lời, gật gật đầu, Hứa Nhiên không nhiều lời nữa, cùng buông tay luôn tóm lấy Tần Liệt ra hiệu Tần Liệt theo bọn họ cùng nhau đi vào. Tần Liệt không có bất cứ sự chần chừ gì, ở dưới các nhân vật trung tâm Tịch Diệt Tông nhìn chăm chú, lập tức bước vào cung điện. Trong cung điện rộng lớn vô cùng, đặt các tấm ảnh lăng kính, những ảnh lăng kính đó đều cao 2 thước rộng 1 thước, bên trong lóe ra ánh sáng đục ngầu. Ảnh lăng kính và đá tin tức tác dụng không khác lắm, một cái có thể truyền âm cự ly xa, một cái chẳng những có thể truyền âm còn có thể chiếu rọi ra hình ảnh. Nhưng, bởi vì ảnh lăng kính cực kỳ hiếm thấy, toàn bộ bạo loạn chi địa cũng vẻn vẹn chỉ có thế lực cấp bạch ngân, mới nắm giữ ảnh lăng kính, mới có thể vượt đại lục trao đổi với nhau. Nói chung, cũng chỉ có thời điểm bạo loạn chi địa xảy ra sự kiện to lớn, thí dụ như Tu La tộc xâm nhập còn có 3 đại quỷ tộc xâm nhập cần mọi thế lực cùng chống đỡ, mới sẽ vận dụng đến ảnh lăng kính. Tần Liệt ngươi đứng ở góc này, trong lúc đó không cần nói chuyện, chỉ cần lẳng lặng xem, lẳng lặng nghe là được. Tịch Diệt lão tổ đứng ở trước một tấm ảnh lăng kính, chỉ hướng một chỗ, ra hiệu hắn đi qua. Tần Liệt gật gật đầu, không nhiều lời cái gì, chỉ ở chỗ Tịch Diệt lão tổ chỉ điểm thành thành thật thật đứng thẳng. Góc đó chính là góc chết trên tầm mắt nhân vật lát nữa sẽ xuất hiện ở ảnh lăng kính, không thể nhìn thấy hắn tồn tại. Đều tìm xong vị trí của góc truyện audio.com, mình chưa, Tịch Diệt lão tổ nhìn về phía mọi người. Tần Liệt chú ý tới, lúc này Lôi Diêm, vợ chồng Hứa Nhiên, còn có Trầm Nguyệt, Trầm Khôi cũng đều đứng thẳng ở rất nhiều góc. Trừ Tịch Diệt lão tổ, Tịch Diệt tông không ai đứng ở trước ảnh lăng kính, các tấm ảnh lăng kính dựng đứng khác cũng đều không có bóng người. Xong rồi, Lôi Diêm nói, ta triệu hồi bọn hắn. Tịch Diệt lão tổ gật gật đầu, sau đó bỗng lui về phía sau một bước, cả người thế mà trực tiếp hòa tan vào tấm ảnh lăng kính nọ phía sau. Tần Liệt lập tức kinh ngạc hẳn lên. Theo hắn thấy Tịch Diệt lão tổ giống như đột nhiên biến mất khỏi nơi này, khí tức cảm giác áp bách linh hồn động tĩnh trên người, đều lập tức không còn nữa. Nhưng, hắn lại có thể rõ ràng nhìn thấy Tịch Diệt lão tổ, nhìn thấy hắn đứng thẳng tắp ở trong tấm ảnh lăng kính kia. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích thể ngộ. Ngay sau đó, bên cạnh Tịch Diệt lão tổ các tấm ảnh lăng kính khác kia ánh sáng đục ngầu bên trong điên cuồng lóe lên. Rất nhanh, các bóng người mơ hồ, dần dần từ trong đó trở nên rõ ràng. Giống như có một người, giống với Tịch Diệt lão tổ từ thiên địa khác, không gian khác chui vào trong các ảnh lăng kính đó. Chờ ánh sáng của các tấm ảnh lăng kính ngừng chớp, chờ sau khi toàn bộ hình ảnh rõ ràng, con ngươi Tần Liệt không khỏi co rụt lại. Hắn đã biết những người đó phân biệt là ai. Tương Ngạn giáo chủ Hắc Vô giáo, Phùng Nghị tông chủ Thiên Khí tông, Kỳ Dương sơn chủ Vạn Thú sơn, Vương Ân Chiết đứng đầu 5 đại thiên kiếm Thiên Kiếm sơn, Huyễn Ma tông Văn Tân, còn có 3 đại gia chủ 3 đại gia tộc. Hạ Hầu Kiệt, Tô Bàn, Lâm Dược Hàn, thêm Tịch Diệt lão tổ ở trong, toàn bộ thủ lãnh bạo loạn chi địa cùng ở các tấm ảnh lăng kính hiện thân. Nam lão quái tộc nhân 3 đại quỷ tộc còn chưa có động tác bước tiếp theo, đại hiền giả Bố Tháp kia cũng vẫn chưa xuất quan. Ngươi vì sao vội vã gọi chúng ta? Phùng Nghị dẫn đầu làm khó dễ. 3 đại gia tộc chúng ta đang chiến đấu ở thiên diệt đại lục cùng địa quỷ tộc, không có công phu quan tâm quỷ tộc Tam Lăng đại lục, cho nên chiến đấu ở Tam Lăng đại lục chúng ta sẽ không tham gia. Hạ Hầu Kiệt nói, thanh quỷ tộc còn đại khai sát giới ở thiên lục đại lục, không biết lúc nào, sẽ từ địa bàn Huyễn Ma Tông, chuồn đến địa bàn Hắc Vô giáo chúng ta. Tương Ngạn giáo chủ Hắc Vô giáo, ánh mắt sâu không thấy đáy, thanh âm lạnh lùng đến cực điểm. Cho nên, Hắc Vô giáo chúng ta cũng sẽ không quản biến cố ở Tam Lăng đại lục, sẽ không phái cường giả tham dự. Huyễn Ma Tông vì sao tới là Văn Tân ngươi? Nam Chính Thiên chưa quan tâm bọn họ, chợt trừng mắt nhìn về phía Văn Tân, châm chọc khiêu khích. Ngươi là ai, ngươi đủ tư cách đáp lại ta kêu gọi? Lời vừa nói ra, thủ lãnh các đại thế lực cấp bạch ngân đều cười nhạo hẳn lên, từng cái ánh mắt nhìn về phía Văn Tân cùng tràn ngập khinh thị. Văn Tân từng diễu võ dương oai ở Lạc Nhật quần đảo, lúc này lại tỏ ra cực kỳ không được tự nhiên. Sau khi bị Nam Chính Thiên giáp mặt trào phúng quát lớn, lại bị Tương Ngạn, Phùng Nghị, Kỳ Dương những người này châm biếm, hắn cũng giận mà không dám nói gì, đỏ mặt nói. 7 ngày trước ở dưới kê sư thúc của Huyễn Ma Tông chúng ta chủ trì, ta đã thay thế Vũ Lăng Vi trở thành tông chủ mới của Huyễn Ma Tông. Kê Thanh Bằng ở Khư Địa thiếu chút nữa bị Khương Chú Chiết giết chết, ngươi và sở. Góc truyện audio.com, Diệu Đan đều là linh hồn bị thương nặng, hiện tại cũng còn chưa khôi phục. Vẻ mặt Tịch Diệt lão tổ quái dị, lúc này Vũ Lăng Vi của Huyễn Ma Tông các ngươi còn đang cùng thanh quỷ tộc huyết chiến không ngừng, ngươi lại ở dưới sự chủ trì của Kê Thanh Bằng trở thành tông chủ mới của Huyễn Ma Tông. Hắc hắc, thật có bản lĩnh, ngươi thật đúng là có bản lĩnh. Kỳ Dương, Phùng Nghị còn có đám người Vương Ân Chiết đều là không khách khí cười lên ha ha. Rất hiển nhiên, các thủ lãnh chân chính này của bạo loạn chi địa cũng chưa đem Văn Tân để vào mắt, chưa cho hắn tôn trọng nên có. Văn Tông Chủ đúng không? Tương Ngạn cùng kỳ quái mở miệng, chờ chuyện của các ngươi cùng Thanh Quỷ tộc chấm dứt, ta sẽ đích thân tới Huyễn Ma Tông, đi bái phỏng ngươi Tông Chủ mới này, đến lúc đó làm ơn đợi ở Huyễn Ma Tông. Lời vừa nói ra, sắc mặt Văn Tân biến đổi hẳn, càng thêm không biết nên nói những gì. Tịch Diệt Lão Tổ hừ một tiếng, không tiếp tục nhằm vào Văn Tân, mà là chuyển đề tài, nói. Ta gọi mọi người tới đây, không phải vì lập tức thương thảo đối phó ba đại quỷ tộc mà là muốn nói chuyện Tần Liệt một chút. Tần Liệt, Tương Ngạn bĩu môi, Nam lão quái, ngươi làm cái quỷ gì? Chỉ bởi vì một tiểu tử vẻn vẹn như ý cảnh, ngươi phải hưng sư động chúng gọi mọi người tới đây. Ngươi chẳng lẽ chỉ là muốn biểu hiện khí thế người số một bạo loạn chi địa của ngươi? Vì một Tần Liệt gọi tất cả chúng ta, quả thực quá hưng sư động chúng rồi. Thiên Khí Tông Phùng Nghị cũng nói. Tần Liệt hắn chẳng lẽ đã mọc ba đầu sáu tay hay sao? Hạ Hầu Kiệt châm chọc, người còn lại cũng là mồm năm miệng mười tỏ vẻ bất mãn. Chỉ có Thiên Kiếm Sơn Vương Ân Chiết còn có Vạn Thú Sơn Kỳ Dương trầm mặc chưa mở miệng phản bác. Tần Liệt ở một góc yên lặng nhìn chín đại quyền thế đỉnh phong của bạo loạn chi địa nói chuyện, rốt cuộc ý thức được ở trong mắt những người này, mình vẫn vẻn vẹn chỉ là một tiểu nhân vật không đáng nhắc tới. Những người đó, bởi vì Nam Chính Thiên gọi mà sinh lòng bất mãn, rõ ràng là chưa đem hắn coi là gì to tát. Chín tấm ảnh lăng kính, đại biểu chín đại nhân vật có quyền thế nhất của bạo loạn chi địa, tương lai ta tất sẽ ở một tấm ảnh lăng kính trong đó, hơn nữa còn là lấy thân phận kẻ triệu hồi. Tần Liệt âm thầm thề, ta tìm mọi người tới đây, là nói chuyện Tần Liệt thân mang huyết mạch thần tộc, muốn biết mọi người đối đãi việc này như thế nào. Tịch Diệt Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía những kẻ bất mãn kia tỏ ra có chút khó chịu. Tần Liệt thật mang huyết mạch thần tộc hay không? Phùng Nghị hỏi, người đem tin tức truyền ra, người còn muốn hỏi ta? Tịch Diệt Lão Tổ trào phúng nói, tin tức quả thật là do Thiên Khí Tông truyền ra, chẳng qua, lại không phải thông qua ta. Vẻ mặt Phùng Nghị không thay đổi, thản nhiên nói, mặt khác không vẻn vẹn chỉ là Thiên Khí Tông chúng ta, ngay cả ba đại quỷ tộc bên kia cũng có tin tức đang truyền bá. Thần tộc là bị nhân tộc chúng ta từ linh vực đuổi đi, đối với chúng ta thù sâu như biển, tiểu tử này thân mang huyết mạch thần tộc lai lịch không rõ, tất nhiên là chịu thần tộc làm chủ, ý đồ mở ra hư không thông đạo. Gia chủ Hạ Hầu Gia Thuận Thế tiếp lời, bày rõ thái độ của mình. Ta cho rằng, loại gia hỏa thân mang huyết mạch thần tộc này, nên sớm tiêu diệt, để tránh tương lai nuôi ong tay áo, để hắn làm ra cái gì hư không thông đạo, dẫn tới. Góc truyện audio.com, thần tộc giống ba đại quỷ tộc phá không mà đến. Lời vừa nói ra, đám người Phùng Nghị, Kỳ Dương, còn có Tương Ngạn đều hơi biến sắc. Bọn họ tuy chưa từng trải qua thời đại xa xưa đó, lại biết thần tộc khủng bố bao nhiêu. Nay ba đại quỷ tộc ở bạo loạn chi địa quấy rối mọi người sứt đầu mẻ chán, so sánh với thần tộc quả thực không đáng nhắc tới. Cách chương.